Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anxiety and Panic Your Path to Recovery của Barbara Spalding là một sách tự trợ giúp về lo âu và cơn hoảng sợ. Được viết từ góc nhìn của một nhà trị liệu xã hội lâm sàng có nhiều năm làm việc với các rối loạn lo âu. Cuốn sách hướng đến người đang sống với căng thẳng kéo dài, lo sợ cơ thể mất kiểm soát hoặc né tránh cuộc sống vì những cơn hoảng sợ lặp lại. Trọng tâm của sách không phải là mô tả lo âu như một khuyết điểm cá nhân, mà là xem nó như một kiểu học sai lệch của hệ thần kinh có thể được hiểu, được tháo gỡ và được điều chỉnh dần. Điểm đáng chú ý là tác giả kết hợp kinh nghiệm chuyên môn với trải nghiệm từng phục hồi khỏi hoảng sợ của chính mình. Vì vậy, mục đích của sách là cung cấp một lộ trình thực tế, dễ tiếp cận, giúp người đọc bắt đầu lấy lại cảm giác bình tĩnh và chủ động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lo âu và hoảng sợ được nhìn như mẫu học sai lệch, không phải bản chất cố định. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là lo âu và hoảng sợ không nên được hiểu như một bản án suốt đời. Barbara Spalding diễn giải chúng gần với những phản ứng đã được học, được củng cố qua thời gian và đôi khi bị hệ thần kinh lặp lại dù tình huống hiện tại không thật sự nguy hiểm. Cách nhìn này quan trọng vì nó thay đổi điểm xuất phát của người đọc. Nếu lo âu là bản chất cố định, người ta dễ rơi vào tuyệt vọng hoặc tự trách. Nhưng nếu nó là một mẫu phản ứng đã hình thành thì vẫn có khả năng quan sát, làm chậm lại và học lại cách đáp ứng. Sách không phủ nhận cảm giác đáng sợ của cơn hoảng sợ. Trái lại, nó xem sự sợ hãi đó là có thật ở tầng trải nghiệm, nhưng không nhất thiết phản ánh một mối nguy thật sự. Đây là một lập luận có tính thực hành vì nó giúp người đọc tách mình khỏi triệu chứng. Thay vì nghĩ rằng tôi là người hỏng, họ có thể bắt đầu nghĩ rằng hệ thống cảnh báo của mình đang hoạt động quá mức và có thể được điều chỉnh bằng những bước phù hợp. Thứ hai, vòng lặp lo âu được tháo gỡ bằng quan sát, ngắt nhịp và phản ứng mới. Cuốn sách nhấn mạnh rằng lo âu thường vận hành như một vòng lặp. Một cảm giác cơ thể xuất hiện, người đọc diễn giải nó là nguy hiểm, nỗi sợ tăng lên, cơ thể phản ứng mạnh hơn, rồi sự hoảng sợ càng có vẻ đáng tin hơn. Điểm thực tế trong cách tiếp cận của Spalding là không chỉ nói người đọc hãy bình tĩnh vì điều đó thường không hiệu quả khi cơ thể đã vào trạng thái báo động. Thay vào đó, sách hướng đến việc nhận ra cấu trúc của vòng lặp rồi can thiệp ở những điểm nhỏ, nhưng cụ thể. Người đọc có thể học cách dừng lại, gọi tên điều đang xảy ra, phân biệt cảm giác khó chịu với nguy hiểm thật, và chọn một phản ứng ít nuôi dưỡng sợ hãi hơn. Lý do phương pháp này có ý nghĩa là vì cơn hoảng sợ thường mạnh lên khi người ta chống lại nó bằng sự kinh hoàng hoặc né tránh tuyệt đối. Khi phản ứng mới được lặp lại, hệ thần kinh có cơ hội học rằng cảm giác lo âu không nhất thiết cần được đáp lại bằng báo động toàn diện. Đây là một cách tiếp cận gần gũi với tinh thần nhận thức hành vi, nhưng được trình bày theo hướng dễ dùng cho người đọc phổ thông. Thứ ba, giọng nói của tác giả kết hợp chuyên môn lâm sàng với trải nghiệm từng phục hồi. Một điểm làm cuốn sách có vị trí riêng trong nhóm sách tự trợ giúp về lo âu là nền tảng kép của Barbara Spalding, mà là nhà trị liệu xã hội lâm sàng, đồng thời công khai chia sẻ rằng mình từng trải qua hoảng sợ và đã phục hồi trong thời gian dài. Điều này tạo ra một giọng viết có hai lớp. Lớp thứ nhất là hiểu biết chuyên môn, giúp sách không chỉ dừng ở lời khuyên chung chung như hãy suy nghĩ tích cực. Lớp thứ hai là sự gần gũi, vì tác giả biết cảm giác hoảng sợ không chỉ là một khái niệm tâm lý mà là một trải nghiệm rất cụ thể trong thân thể và đời sống hàng ngày. Sự kết hợp này giúp cuốn sách có tính thuyết phục theo một cách thực tế. Người đọc có thể cảm thấy tác giả không đứng ngoài để đánh giá, mà đang nói từ vị trí đã từng hiểu vấn đề và đã làm việc với nhiều người gặp tình trạng tương tự. Tuy vậy, giá trị của điểm này không nằm ở việc biến trải nghiệm cá nhân thành bằng chứng tuyệt đối. Nó nằm ở khả năng làm cho các nguyên tắc trị liệu trở nên bớt xa lạ, bớt lạnh lùng và dễ thực hành hơn trong đời sống thường ngày. Thứ tư, sự bình tĩnh được xây lại qua những thực hành nhỏ, lặp lại và có chủ ý. Sách không trình bày sự bình tĩnh như một trạng thái phải đạt ngay lập tức, mà như một phần của bản thân có thể được kết nối lại sau thời gian dài bị lo âu che phủ. Điều này rất quan trọng, vì nhiều người bị hoảng sợ lâu năm thường tin rằng cảm giác an toàn đã biến mất hoàn toàn. Spalding hướng người đọc đến những bước nhỏ như tạm dừng, quan sát phản ứng, điều chỉnh cách nói chuyện với chính mình và đưa sự chú ý trở lại hiện tại. Các yếu tố như chánh niệm và lòng biết ơn được nhắc đến, không phải như công thức thần kỳ mà như những cách luyện cho tâm trí bớt, chỉ tập trung vào nguy cơ. Về mặt cơ chế, những thực hành này giúp người đọc tạo khoảng cách giữa kích thích và phản ứng. Khi có khoảng cách đó, họ có thể lựa chọn thay vì bị cuốn đi tự động. Điểm đáng chú ý là sách có xu hướng ưu tiên tính đều đặn hơn sự phức tạp. Một bài tập đơn giản nhưng được dùng thường xuyên có thể hữu ích hơn một kỹ thuật phức tạp mà người đang hoảng sợ không thể nhớ nổi. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với người cần một lộ trình nhẹ nhàng, dễ bắt đầu và có thể đưa vào sinh hoạt hàng ngày. Cuối cùng, cuốn sách hữu ích nhất khi được xem là lộ trình tự trợ giúp, không thay thế chăm sóc chuyên môn. Một cách đọc cân bằng là xem Anxiety and Panic Your Path to Recovery như một công cụ hỗ trợ phục hồi, chứ không phải giải pháp duy nhất cho mọi trường hợp lo âu. Sách có lợi thế ở chỗ ngôn ngữ dễ tiếp cận, nhấn mạnh hy vọng thực tế và đưa ra cách hiểu giúp người đọc bớt tự trách. Tuy nhiên, lo âu và hoảng sợ có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như sang chấn, trầm cảm, bệnh lý cơ thể, sử dụng chất kích thích hoặc hoàn cảnh sống kéo dài áp lực. Vì vậy, người có triệu chứng nặng, có ý nghĩ, tự hại hoặc bị suy giảm chức năng nghiêm trọng vẫn cần tìm đến bác sĩ, nhà trị liệu hoặc dịch vụ khẩn cấp phù hợp. Điểm mạnh của sách là nó có thể làm cầu nối giữa người đọc và quá trình điều trị. Khi hiểu vòng lặp lo âu, họ có thể trao đổi rõ hơn với chuyên gia, nhận biết khi nào mình đang né tránh và thực hành kỹ năng giữa các buổi trị liệu. Trong bối cảnh nhiều sách tự trợ giúp hứa hẹn quá nhiều, cách định vị thực tế này giúp cuốn sách đáng tin hơn. Nó cung cấp định hướng, ngôn ngữ và bài tập nền tảng, nhưng vẫn nên được đặt trong một kế hoạch chăm sóc phù hợp với từng người. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với người đang chịu ảnh hưởng của lo âu, cơn hoảng sợ, căng thẳng kéo dài hoặc những phản ứng sợ hãi khiến họ thu hẹp đời sống. Nó cũng hữu ích cho người thân muốn hiểu vì sao người bị hoảng sợ không thể đơn giản tự trấn an bằng lý trí. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện vòng lặp lo âu, giảm tự trách và bắt đầu tập những phản ứng mới có thể lặp lại trong đời sống hàng ngày. Lợi ích về mặt nhận thức là cuốn sách đưa ra một khung hiểu dễ nắm bắt, trong đó lo âu được xem là một mẫu phản ứng có thể học lại, thay vì một nhãn dán cố định về con người. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của Anxiety and Panic Your Path to Recovery là sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâm sàng và trải nghiệm phục hồi cá nhân của tác giả. Sách không có vẻ đặt nặng thuật ngữ học thuật, cũng không dựa vào lời hứa thay đổi tức thì. Nó nổi bật ở giọng điệu thực tế, giàu cảm thông và tập trung vào những bước nhỏ để người đọc lấy lại cảm giác bình tĩnh. Đây là một tài liệu phù hợp để bắt đầu hành trình tự trợ giúp hoặc dùng song song với trị liệu và hỗ trợ chuyên môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Barbara Spalding, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!